cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, tôi rất vui mừng khi được cùng đồng hành với quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Và hôm nay, chúng ta đến sách Khải Huyền đoạn 13. Nói đến con thú hoang từ biển và từ đất lên. Bảy nhân vật được giới thiệu cho chúng ta bởi tiếng kèn thứ bảy. Chúng ta đã tìm hiểu về năm nhân vật nói đến trong Khải Huyền đoạn 12. Người đàn bà hay là dân Israel, con rồng đỏ hay là Satan, con trai của người đàn bà hay là Chúa Giêsu, thiên sứ chuyển Michel và dân Israel còn sót lại. Đó là 144.000 người, họ được đóng ấn và sẽ đi qua thời kỳ đại nạn. Trong Khải Huyền đoạn 13, chúng ta đến hai nhân vật sau cùng. Một con thú lên từ biển, hắn là một người có nhiều quyền lực chính trị. Và nhân vật kia là con thú hoang ra từ đất, hắn là một người lãnh đạo tôn giáo. Tại đây chúng ta thấy đến hành động của hai nhân vật này. Nó tỏ bài cho chúng ta thấy có sự tranh chiến lớn xảy ra giữa sự sáng và sự tối, giữa Đức Chúa Trời và Satan. Nó đã lộ bài trong ngày hôm nay và sẽ làm rõ hơn khi chúng ta đến gần cuối thời kỳ đại nạn. Hai con thú này được trình bày cho chúng ta như là hai con thú hoang. Đây là một lời dịch sát nghĩa. Trở thành con thú đã là tệ lắm rồi, nhưng trở thành con thú hoang lại còn tệ hơn nữa. Có nhiều sự bất đồng giữa những người giải nghĩa kinh thánh để xác định về con thú hoang này là ai. Một số người cho rằng con thú thứ nhất là một người, trong khi những người khác kể nó là thể chế sau cùng của đế quốc La Mã. Một số người kể con thú thứ nhì là con người tội ác, trong khi một số người khác kể hắn là một tiên tri hay là Giăng Baptist cho con thú thứ nhất. Sự khó khăn xảy ra là bởi vì không thể nào tách biệt được vua và vương quốc. Một người cai trị độc tài cần phải có một nước hay một lãnh thổ, nếu không người ấy không thể nào trở thành người độc tài được. Vì thế, thật khó để phân chia hai con thú này. Hình như con thú thứ nhất là kẻ chống lại Đấng Christ mà nó cai trị đế quốc La Mã được phục hồi. Trong Khải Huyền đoạn 6 câu 10 nói đến ngôi của con thú hoang. Tôi phán đoán là có một người nào đó ngồi trên ngôi, và đó là con thú được trình bày tại đây. nhưng hắn không hẳn là con thú nếu hắn không có lãnh thổ. Sau khi xác định được con thú thứ nhất, thì không khó để xác định con thú thứ nhì. Hắn là một người, một tiên tri giả, một người lãnh đạo tôn giáo, người chỉ huy thờ phượng con thú thứ nhất, và hắn sẽ là kẻ chống lại Đấng Christ. Có một quan điểm khác nữa cũng được nắm giữ trong ngày hôm nay. Kẻ chống lại Đấng Christ là kẻ chối bỏ Đấng Christ hơn là một người thật sự. Nói một cách khác, kẻ chống lại Đấng Christ là một giáo lý giả, chứ không phải là một người được tỏ bài. Tôi tin rằng sự giải thích được tìm thấy trong ý nghĩa của giới từ chống lại, hay trong tiếng Anh gọi là anti. Nó được dùng hai lần. Ý nghĩa thứ nhất là chống lại, và ý nghĩa thứ nhì là thay vì. Nó có cả hai ý nghĩa này trong Kinh Thánh. Cả trong thư thứ nhất và thứ nhì của sứ đồ Giăng, ông đều đề cập đến kẻ chống lại Đấng Christ. Chỉ có Giăng là người dùng mô thức này. Chúng ta có thể thấy hai đặc tính này trong kẻ chống lại Đấng Christ. Hắn là người chống lại Đấng Christ và hắn cũng giả dạng giống như Đấng Christ. Trong thư thứ nhất, sứ đồ Giăng viết: "Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi. Các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Vừa lúc ấy bây giờ có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ. Bởi đó chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng." Trong thư Giăng thứ nhất, đoạn 2 câu 18. Thời gian mà Giăng nói đã kéo dài 2.000 năm qua. Xin chú ý rằng Giăng không có nói chỉ có một kẻ chống lại Đấng Christ, nhưng ngay trong thời của sứ đồ Giăng đã có nhiều kẻ chống lại Đấng Christ xuất hiện rồi. Điều gì giúp chúng ta xác định kẻ chống lại Đấng Christ? Ai là kẻ nói dối? Há chẳng phải là kẻ chối bỏ Chúa Giêsu là Đấng Christ sao? Ấy là kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối bỏ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Trong thư Giăng thứ nhất, đoạn 2, câu 22. Kẻ chống lại Đấng Christ chối bỏ thần tánh của Đấng Christ. Hắn cũng chống lại Đấng Christ. Hắn là kẻ thù của Đấng Christ trên đất này. Trong thư thứ nhất của đoạn 4, Giăng nói cho chúng ta thêm một số sự kiện liên hệ đến kẻ chống lại Đấng Christ. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến từ Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tiên tri giả hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều này, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Đức Chúa Giêsu, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của kẻ địch lại Đấng Christ mà các con đã nghe hầu đến và hiện nay đã ở trong thế gian rồi. Trong thời gian thứ nhất, đoạn 4, câu 1 đến câu 3. Nói một cách khác, bất cứ người nào hay nhóm nào chối bỏ thần tánh của Chúa Giêsu là kẻ chống lại Đấng Christ. Chúng ta đọc trong thư Giăng thứ nhì, nói như sau: trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà đến. Ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Đấng Christ. Trong thư Giăng thứ nhì, câu 7. Kẻ chống lại Đấng Christ là kẻ lừa dối. Hắn giả dạng là Đấng Christ, trong khi hắn không phải thế. Chúa Giêsu nói rằng, có nhiều người đến trong danh ta và xưng là Đấng Christ, nhưng các ngươi phải thử họ, bởi vì không phải mọi thần đều đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cần thử các thần ngày hôm nay. Nếu không, có người nào đó sẽ rơi vào những nhóm chống lại Đấng Christ mà không biết. Chúa Giêsu đã có những lời cảnh giác trong bài giảng trên núi Olive, trong Matthew đoạn 24, câu 24. Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ. Nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. Có nhiều Christ giả và họ có quyền năng thực hiện phép lạ. Qua đó chúng ta đoán rằng con thú thứ nhì là những người làm phép lạ. Hắn là một người chống lại Đấng Christ. Vì thế, con thú thứ nhất là kẻ chống lại Đấng Christ về mặt chính trị, và con thú thứ nhì là kẻ chống lại Đấng Christ về mặt tôn giáo. ngay cả ma quỷ cũng không thể đặt mọi sự vào trong một người. Tôi tin rằng có hai người, hai con thú, và cả hai đều là kẻ chống lại Đấng Christ. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về con thú thứ nhất ra từ biển, được diễn tả là một người có quyền lực chính trị. Trong Khải Huyền, đoạn 13, câu 1. Đoạn, tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng, 7 đầu. Trên những sừng có 10 cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Đoạn, dân thấy ở dưới biển lên một con thú. Ai đem con thú này lên từ biển? Satan đã đem nó lên từ biển. Trong phần cuối của đoạn trước, chúng ta đang nói về Satan. Trong Kinh Thánh, nó nói biển là hình ảnh của các nước thế gian, giống như biển không yên nghỉ. Con thú có 10 sừng, 7 đầu. Trên những sừng có 10 cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Con thú này thật sự làm cho chúng ta kinh sợ, thụt lùi. Con rồng đứng trên bãi cát của bờ biển, và nó đem con thú hoang từ dưới biển lên và điều khiển nó. Satan là kẻ chủ mưu, kẻ điều khiển. Con thú đầu tiên là một người, mà hắn đứng đầu đế quốc La Mã cũ. La Mã đã tan ra từng mảnh, và chỉ có người này mới có quyền gom nó trở lại một lần nữa. Đức Chúa Trời lấy tay Ngài khỏi trái đất một thời gian và giao nó cho Satan. Tôi tin rằng điều này rất công bình. Đức Chúa Trời để cho Satan thể hiện điều đó. Khi hắn được ban cho đầy đủ thế lực, hắn vẫn không có khả năng sinh ra kết quả. Nếu không, Satan sẽ nói với Đức Chúa Trời từ hồ lửa: Chúa không hề cho tôi một cơ hội. Nếu Ngài cho tôi một cơ hội, cất tay Ngài khỏi tôi, để tôi một mình, tôi sẽ hoàn thành mục tiêu của tôi và thành lập vương quốc thứ nhì. Nhưng Đức Chúa Trời để cho Satan thực hiện đường lối của nó, và nó sẽ không còn khiếu nại với Ngài nữa. Thưa quý vị và các bạn, hiểu biết lời tiên tri trong sách Daniel rất là quan trọng và rất hữu ích cho chúng ta để hiểu biết về sách Khải Huyền. Con thú hoang này tương tự với con thú thứ tư được đề cập ở trong sách Daniel đoạn 7. Nó đại biểu cho lời tiên tri nói về lịch sử của đế quốc La Mã, nói đến cái sừng nhỏ và sự hủy diệt của nó. Con thú thứ tư hình như trở nên bất động một thời gian, và sau đó một trong 7 sừng của nó ló ra 10 sừng, và từ đó ra cái sừng nhỏ. Cái sừng nhỏ này đặt 3 sừng lại với nhau và có năng lực chiếm 7 cái sừng khác. Vào thời điểm mà sứ đồ Giăng viết sách Khải Huyền, rất nhiều lời tiên tri mà Daniel đã nói được ứng nghiệm. 3 con thú đầu tiên là Babylon, tức là con sư tử, Medi-Ba-Tư là con gấu, và Hy Lạp Macedon là con beo. Tất cả đã được ứng nghiệm. Daniel viết lời tiên tri đó, và đến thời kỳ dân, nó đã được ứng nghiệm. Vì thế dân tập trung vào con thú thứ tư và trên cái sừng nhỏ, bởi vì con thú thứ tư là đế quốc La Mã đã xuất hiện. Sứ đồ dân đang sống trong thời kỳ của đế quốc La Mã, và chính sứ đồ dân bị lưu đày ở đảo Bắc Mô bởi hoàng đế Domitian. Dân đã thấy những yếu điểm và những dấu hiệu hư hoại của đế quốc này hiện ra. Dân là một người quan sát, và điều đó vẫn còn trong tương lai trong thời kỳ của dân. Do vậy, trong sách Khải Huyền nhấn mạnh đến sự cai trị của cái sừng nhỏ mà sách Daniel đoạn 7 đề cập. Và cái sừng nhỏ này được trình bày trước chúng ta như là con thú hoang, và hắn giờ đây cai trị và điều khiển đế quốc La Mã được phục hồi trong thời kỳ theo lời tiên tri của dân. Cái sừng nhỏ trong Daniel đoạn 7 và con thú hoang trong Khải Huyền đoạn 13 giống nhau. Khi các bạn hiểu được Daniel đoạn 7, sẽ giúp nền tảng căn bản để hiểu Khải Huyền đoạn 13. Con thú hoang này là con người tội ác, là kẻ chống lại Đấng Christ, người độc tài thế giới trong thời kỳ cuối cùng. Người độc tài cuối cùng. Câu cuối cùng của Khải Huyền đoạn 13 xác chứng điều này. đây tỏ ra sự khôn ngoan. Kẻ nào thông minh hãy tính số con thú, vì đó là một số người. Số của nó là 666. Trong Khải Quyên, đoạn 13, câu 18. Chúng ta đang bàn đến một người mà hắn là kẻ độc tài thế giới trong thời kỳ cuối cùng. Trong những thập niên trước đây có nhiều người cố gắng thành lập thị trường chung Âu Châu, nhưng họ không thành đạt. Và trong thập niên vừa qua, cộng đồng Âu Châu được hình thành, được thành lập, và hầu hết các nước Âu Châu gia nhập vào cộng đồng này. Điều này chưa có ứng nghiệm lời dự ngôn về thời kỳ đại nạn, nhưng nó tỏ bài dấu hiệu cho thấy rằng lời tiên tri có thể được ứng nghiệm. Trải qua nhiều thế kỷ, người ta nói rằng không thể nào kéo Âu Châu chung lại với nhau. Nhưng đến khi Đức Chúa Trời cho phép, Satan sẽ dựng nên một người lãnh đạo, cộng đồng Âu Châu sẽ trở thành một công cụ. 10 cái sừng với 10 mão triều trên đó nói đến 10 nước cai trị phân chia của đế quốc La Mã trong thời kỳ đại nạn. Các cái sừng này nói đến 10 vua mà họ cai trị 10 nước. Lời giải nghĩa này được xác chứng trong sách Khải Quyền đoạn 17 câu 12. Và 10 cái sừng mà ngươi đã thấy là 10 vua chưa nhận được nước mình, nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong một giờ. Cái sừng nhỏ nắm quyền lực, trước nhất nó dập xuống 3 người cai trị, và sau đó hắn nắm quyền trên 7 cái khác nữa, rồi trở nên kẻ độc tài thế giới. 7 cái sừng này không phải dễ dàng để xác nhận. Nó được giải nghĩa trong sách Khải Quyền đoạn 17, câu 9, câu 10, như là 7 vua. 7 đầu này không có cai trị cùng một thời với 10 sừng, nhưng nó xuất hiện theo thứ tự niên đại. Một số người giải nghĩa, họ đại diện cho hoàng đế La Mã, chẳng hạn như Domitian là người đang cai trị thời bấy giờ. Một số người khác giải nghĩa 7 cái đầu này là 7 thể chế chính quyền mà đế quốc La Mã đã trải qua. Quan điểm thứ 3 cho rằng 7 cái đầu này đại biểu cho 7 nước lớn mà họ đã nói phạm thượng với Đức Chúa Trời. Đó là La Mã, Hy Lạp, Medi, Ba Tư, Canh Đê, Ai Cập và Assyri. Vương quốc của con thú mà nó nói đến ở đây trong số 7 này. Một quan điểm nữa cho rằng 7 cái đầu này tương ứng với 7 cái đầu của con rồng mà nó cho biết về sự khôn ngoan vượt bậc. Satan ban năng lực cho con người tội ác, người độc tài sau cùng. Tôi không thể nào trở nên độc đoán với một trong những quan điểm này và không cảm thấy cần thiết để làm như thế. Với cả 7 cái đầu đều phạm tội phạm thượng. Phạm thượng được tỏ bài bởi chính nó bằng 2 cách. Thứ nhất, cho mình bằng với Đức Chúa Trời, nâng mình bằng chỗ với Chúa. Thứ hai, phỉ báng Đức Chúa Trời và nói những lời hư không cho danh của Ngài. Hoàng đế La Mã đã phạm tội theo phương cách thứ nhất, họ cho chính mình bằng Đức Chúa Trời. Và các hoàng đế La Mã được dân chúng thờ phượng trong khắp lãnh thổ của đế quốc La Mã. Người Pha-ri-si sau này nói lời phạm thượng với Đức Thánh Linh. Con thú được nói trong sách Khải Quyền phạm tội với cả 2 hình thức này. Và mời quý vị cùng xem tiếp trong Khải Quyền đoạn 13 câu 2. Con thú tôi thấy đó giống như con beo, chân nó đi như chân gấu, miệng nó như miệng sư tử, và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Thưa quý vị và các bạn, đây là một con sinh vật rất kỳ dị. Nó không hề được thấy trên đất, dưới biển hay là trên không trung. Nhưng không khi ngờ gì, đây là một cảnh thật. Dân chú ý rằng, nó là một con thú phối hợp. Giờ đây, chúng ta có thể tỏ bài một số sự kiện liên hệ đến kẻ chống lại Đấng Christ. Hắn kết hợp các đặc tính của những con thú khác đại biểu cho các vương quốc mà Daniel đã thấy trong khải tượng được ghi chép trong Daniel đoạn 7. Khi xem xét phân đoạn này và sách giải nghĩa Daniel, nó rất hữu ích cho chúng ta ở điểm này. Thứ nhất, con thú dân thấy đó giống như con beo. Hình dạng bên ngoài của con thú này rất giống như con beo, như lời được chép ở trong sách Daniel, đoạn 7 câu 6. Sau đó ta nhìn xem, này có một con thú khác giống như con beo. Ở trên lưng nó có bốn cánh như cánh chim. Con thú đó có bốn đầu và được ban cho quyền cai trị. Đây là đế quốc Hy Lạp Macedon. Hy Lạp được chú ý về sự khôn ngoan, thông sáng, sự phát triển nghệ thuật và khoa học. Nó cũng được chú ý về triết học, kiến trúc và văn chương. Ngôn ngữ Hy Lạp là một ngôn ngữ tuyệt vời. Lãnh thổ của con thú này sẽ có tất cả văn hóa bề ngoài và sự sáng chói của Hy Lạp. Kế tiếp, chân của con thú này giống như chân gấu. Nó nhắc cho chúng ta về con thú thứ nhì của Daniel. Trong Daniel đoạn 7 câu 5. Này một con thú thứ hai, in như con gấu, nó đứng nghiêng ngửa mình. Có hai cái xương từ trong miệng, giữa những răng, và người ta bảo nó rằng hãy trỗi dậy, hãy cắn nuốt nhiều thịt. Đây là Medi Ba Tư. Xin hãy chú ý đến sự sáng chói của ngoại giáo. Nó đi lại trên đất giống như con khủng long. Lãnh thổ của con thú sẽ có tất cả sự sáng chói ngoại giáo, sự giàu sang mà Medi Ba Tư có. Điều thứ ba, miệng của nó giống như miệng sư tử. Điều này nhắc nhở cho chúng ta về con thú thứ nhất được đề cập ở trong sách Daniel đoạn 7 câu 4. Con thú thứ nhất giống như sư tử và nó có cánh chim ưng. Ta nhìn xem cho đến khi những cánh nó bị nhổ, nó bị cất khỏi đất, đứng hai chân như người ta, và nó được ban cho lòng loài người. Đây là Babylon độc tài. Vua Nebuchadnezzar ra lệnh giết những người khôn ngoan, và sau này ông cũng ra lệnh đốt lò lửa nóng để ném ba người Hebrew vào đó. Không một người nào đặt câu hỏi về uy quyền của vua. Nebuchadnezzar là cái đầu bằng vàng. Ông là một người độc tài. Daniel thấy pho tượng về con người tội ác, mà bàn chân của nó một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét. Hắn sẽ cai trị với sự độc tài, giống như quyền hành độc tài của Nebuchadnezzar. Đây là một người độc tài thế giới sau cùng, mà hắn đến với sự điều khiển của Satan. Satan ban cho hắn năng lực và quyền hành để thực hiện công việc độc tài. Hắn giống như là hiện thân của Satan mà nó xuất hiện trong Kinh Thánh, giống như lời diễn đạt của Luca nói rằng Satan vào lòng Iscariot. Trong Luca đoạn 22 câu 3, Chúa Giêsu cũng dùng một lời giống như vậy khi nói đến Simon Phêrô ở trong sách Matthew đoạn 16 câu 23. Nhưng Ngài xem mặt lại mà phán cùng Phêrô rằng: Ớ Satan, hãy lui ra đằng sau ta. Ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Có người của tội ác có phải là hiện thân của Satan không? Tôi nghĩ chúng ta có thể nói đó là hắn. Chắc chắn là Satan vào trong hắn. Phaolô đã viết ở trong Thessalonica thứ nhất, đoạn 2, câu 9 đến câu 10. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và diệt kỳ giả dối, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chính chúng nó không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Quý vị và các bạn thân mến, qua những lời nhắc nhở này, tôi cũng muốn nhắc quý vị, Satan nó rất là quỷ quyệt. Satan nó có thể nhập vào ở trong những người nào đó bằng lòng tiếp nhận nó. Satan sẽ vào trong những người mở cửa lòng mình ra để cho nó vào. Và khi nó vào, nó sẽ điều khiển người đó theo điều nó muốn. Đấy là hình ảnh mà chúng ta đã thấy xảy ra với Judas Iscariot. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, chúng ta đã mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trị trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ngày hôm nay sống theo sự dẫn dắt của Chúa. không bao giờ để đi theo sự dẫn dắt của Satan. Vì đi theo sự dẫn dắt của Satan chỉ dẫn đến sự bất hạnh, dẫn đến sự phán xét, dẫn đến sự chết. Nhưng ai để đời sống mình trong sự ngự trị của Chúa Giêsu, đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, người đó sẽ được may mắn và được phước hạnh ở trong đời sống của mình. Cầu xin Chúa cho tôi và quý vị, chúng ta đừng bao giờ đi theo những sự giả dối phỉnh lừa của Satan, nhưng hãy đi theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần kế tiếp của sách Khải Huyền đoạn 13.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trời ơi.